Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 8 tháng 12 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Bangladesh nhân chuyến tông du của ngài tại đây. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Mẹ Maria đẹp tươi như bình minh chiếu rạng đời. Vầng trăng lung linh trời đêm so với mẹ còn kém xa. Con thành tâm kính mừng mẹ, mừng mẹ đầy ơn phú, lòng khiết chính như vệ thánh sinh muôn đời yên bình.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilea gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, có một điều đặc biệt là từ xưa tới nay, các họa sĩ, các nhà điêu khắc, khi vẽ tranh hay tạc tượng về Đức Mẹ, họ luôn làm hết sức mình để vẽ, để nặng làm sao cho tranh hay tượng của Đức Mẹ đẹp hết sức có thể. Khi chọn người đóng vai Đức Mẹ trong các vở kịch cũng vậy, các đạo diễn cũng phải chọn một người đẹp càng tốt để diễn tả vẻ đẹp của Đức Mẹ. Vì sao mẹ đẹp, dù người ta chưa hề thấy hình ảnh thật của Đức Mẹ? Thưa, mẹ đẹp không phải vì mẹ là mẹ Thiên Chúa, cũng không phải là vì mẹ đồng trinh hay mẹ là nữ vương, nhưng mẹ đẹp vì mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Cái làm cho con người ra xấu, ra ô uế không phải từ bên ngoài vào, mà là từ bên trong ra. Như lời Chúa Giêsu đã nói, cái xấu nhất đó chính là tội lỗi. Một người dù đẹp cỡ nào mà tâm hồn và thân xác mang đầy tội lỗi thì không thể coi là đẹp được, dù họ có trang điểm, trang sức cỡ nào đi nữa, thì tội lỗi một cách nào đó cũng hằn ra, cũng thể hiện ra bên ngoài. Còn một người xa lánh tất cả các tội lỗi, tâm hồn trong sạch, thì luôn toát lên một vẻ thánh thiện thanh cao và rất đẹp. Các họa sĩ, các nhà điêu khắc cố gắng vẽ Đức Mẹ đẹp hết sức có thể, vì không ai sạch tội bằng Mẹ, không ai có tâm hồn trong sáng bằng Mẹ. Mầu nhiệm Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã được giáo hội tin tưởng ngay từ đầu, được suy tư học hỏi qua nhiều thế hệ, và được công bố thành tín điều do Đức Pio thứ 9 vào ngày 8 tháng 12 năm 1954. Trong bài phúc âm hôm nay, Thiên Thần đến truyền tin cho Mẹ, và Thiên Thần đã chào Mẹ, hỡi bà đầy ơn phúc. Đây là điểm kinh thánh rất quan trọng, giúp chúng ta tin tưởng hơn về đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ. Mẹ là đấng đầy ân phúc, nhưng Mẹ không thể đầy ơn phúc được nếu Mẹ còn nhiễm nguyên tội và không được cứu độ trước hay còn vướng mắc tội lỗi. Vì Mẹ là đấng đầy ơn phúc nên Mẹ phải vô nhiễm nguyên tội, vì đó là ơn phúc cao cả nhất. Giáo hội xác quyết Thiên Chúa đã dùng ơn cứu chuộc do Chúa Giêsu, Con của Mẹ, để ban ơn cứu độ cho Mẹ trước, để Mẹ khỏi vướng mắc vào tội tổ tông, làm nô lệ cho tội. Đó là cách hiểu của giáo hội, và theo lý luận bình thường của chúng ta, thì điều đó cũng rất hợp lý. Bởi vì, một người con hiếu thảo bình thường cũng muốn làm cho mẹ mình tất cả những gì là tốt đẹp nhất, mua đồ ăn ngon cho mẹ, mua sữa cho mẹ uống, cố gắng chạy chữa thuốc men để cho mẹ được khỏe, làm mọi việc để bảo vệ mẹ mình khỏi những sự dữ, khỏi tội lỗi. Một người con bình thường còn biết làm những điều tốt nhất ấy cho mẹ của mình, thì huống chi là ngôi hai Thiên Chúa. Ngôi hai Thiên Chúa cũng muốn làm cho mẹ Maria có được những gì tốt nhất. Chính vì thế, chắc chắn Ngài đã ban cho mẹ Maria đặc ân vô nhiễm nguyên tội để bảo vệ mẹ khỏi mọi sự dữ và tội lỗi. Lạy Chúa, trong ngày mừng lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội hôm nay, chúng con xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria, xin cho chúng con biết đón nhận ân sủng của Chúa để có thể chiến thắng tội lỗi và tạo nên cho mình một vẻ đẹp thánh thiện từ tâm hồn như Mẹ, để ngày sau chúng con đáng được chung hưởng vinh phúc với Mẹ và các thánh trên trời. Amen.
Mẹ Maria đã tươi như bình minh chiếu rạng ngời, vầng trăng lung linh trời đen, so với Mẹ còn kém xa. Con thành tâm kính mừng Mẹ đầy ơn phúc, lòng khi trinh như vệ thánh tinh, muôn đời yên bình. Mẹ như hoa thơm ngàn hương, luôn tỏa bay trên tầng trời, mọi âu lo không hề vương, ôi giác hồn Mẹ tan tươi. Con thành tâm kính mừng Mẹ, mừng Mẹ đầy ơn phúc, lòng khi trinh như vệ thánh tinh, muôn đời yên bình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Chile và Peru. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Chile và Peru trong một tuần lễ, từ ngày 15 tháng Giêng đến 22 tháng Giêng năm tới 2018. Theo chương trình chi tiết được phòng báo chí tòa thánh công bố chiều ngày 13 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 8 giờ sáng ngày thứ Hai 15 tháng Giêng và bay tới thủ đô Santiago của Chile lúc quá 8 giờ tối cùng ngày, rồi qua đêm tại tòa sứ thần tòa thánh ở địa phương. Sáng thứ Ba, 16 tháng Giêng, Ngài sẽ gặp gỡ chính quyền dân sự và đoàn ngoại giao tại dinh Moneda trước khi viếng thăm Tổng thống nước này lúc 9 giờ, rồi cử hành thánh lễ cho các tín hữu lúc 10 giờ rưỡi ở công viên O'Higgins. Ban chiều cùng ngày, vào lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà tù dành cho phụ nữ ở Santiago, rồi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính tòa thủ đô Santiago vào lúc 5 giờ 15 phút. Một giờ sau đó, Ngài sẽ gặp các giám mục Chile tại nhà thánh của nhà thờ này. Sau cùng, lúc 7 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha viếng với tư cách riêng đền thánh Alberto Hurtado dòng tên và gặp các linh mục cùng dòng tại đây. Sáng thứ Tư, 17 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay tới thành phố Temuco, cách Santiago hơn 600 cây số về hướng nam, và cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi tại phi trường Macuehue. Sau thánh lễ, Ngài sẽ dùng bữa trưa với một số người dân miền Araucania tại nhà mẹ thánh giá. Lúc 3 giờ rưỡi chiều, Ngài lại đáp máy bay trở về thủ đô Santiago và đến đền thánh Maipú để gặp gỡ giới trẻ vào lúc 5 giờ rưỡi, rồi đến viếng thăm Giáo hoàng Đại học Công giáo Chile lúc 7 giờ chiều. Sáng thứ Năm, 18 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ giả từ Santiago để bay tới phi trường quốc tế của thành phố cảng Iquique ở mạn cực Bắc Chile và cử hành thánh lễ tại công viên Lobito lúc 11 giờ rưỡi. Ban chiều, Ngài giả từ Chile lúc 5 giờ để bay tới thủ đô Lima của Peru. Sáng thứ Sáu, 19 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn vào lúc 8 giờ rưỡi, rồi viếng thăm Tổng thống. Sau đó, lúc 10 giờ, Ngài đáp máy bay tới thành phố Puerto Maldonado, cách đó 530 cây số về hướng đông. Tại đây, vào lúc 12 giờ trưa, Ngài sẽ gặp các dân tộc vùng Amazonia ở sân vận động Mẹ Thiên Chúa, trước khi gặp dân chúng địa phương ở viện Jorge Basadre vào lúc 1 giờ trưa, và dùng bữa trưa với các đại diện thổ dân miền Amazonia ở trung tâm mục vụ Apatone. Lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm Principito, rồi đáp máy bay trở về thủ đô Lima. Ban tối, Ngài gặp riêng các tu sĩ dòng tên ở nhà thờ Thánh Phêrô. Sáng thứ Bảy, 20 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ bay đến thành phố Trujillo, cách đó 490 cây số về hướng bắc, để cử hành thánh lễ lúc 10 giờ tại quảng trường Juan Chaco cạnh bờ biển. Ban chiều, Ngài viếng nhà thờ chính tòa địa phương và gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh thuộc giáo tỉnh miền Bắc Peru tại chủng viện Thánh Carlo và Marcelo vào lúc 3 giờ rưỡi chiều. Hơn một giờ sau đó, Đức Thánh Cha chủ sự buổi phụng vụ kính Đức Mẹ Hải Cảng ở quảng trường quân đội, rồi đáp máy bay trở về thủ đô Lima. Sáng Chủ nhật, 21 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh giờ nhỏ vào lúc 9 giờ 15 phút với các nữ tu chiêm niệm tại đền Thánh Chúa làm phép lạ, rồi đến cầu nguyện trước hài cốt các thánh người Peru tại nhà thờ chính tòa Lima lúc 10 giờ rưỡi. Sau đó, Ngài gặp gỡ các giám mục Chile tại tòa tổng giám mục địa phương, trước khi chủ sự kinh truyền tin lúc 12 giờ trưa với các tín hữu. Lúc 4 giờ 15 phút chiều Chủ nhật, 21 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại căn cứ không quân Las Palmas. Sau thánh lễ, lúc 6 giờ rưỡi, sẽ có nghi thức tiễn biệt tại phi trường Lima, và Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về Roma, dự kiến sẽ tới phi trường Campino lúc 2 giờ 15 phút chiều thứ Hai, 22 tháng Giêng năm 2018. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói về khả năng chịu đựng bị sỉ nhục vì Chúa và giống Chúa. Nhân đức khiêm nhường là một ơn không thể thiếu trong đời sống người Kitô hữu. Đức Thánh Cha chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 5 tháng 12 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, bài đọc trích sách tiên tri Isaiah có nói, từ gốc Giê-xê sẽ đâm ra một chồi non. Từ chồi non ấy, thần khí Chúa sẽ ngự xuống. Đó là những ơn phúc của Chúa Thánh Thần. Và mỗi Kitô hữu là một chồi non như thế. Mỗi người tiến triển từ những chồi non để nên thành toàn, để trở thành viên mãn trong Chúa Thánh Thần. Đó là cuộc sống của người Kitô hữu. Cần ý thức rằng mỗi người chúng ta đều là chồi non, và chồi non ấy cần lớn lên, cần được lớn lên trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chồi non cần lớn lên cho đến lúc thành toàn, cho tới khi viên mãn trong thần khí. Vậy đâu là lối sống của các Kitô hữu? Đó là sống như Chúa Giê-xu đã sống. Đó là sống khiêm nhường như Chúa. Chúng ta cần có đức tin và đức khiêm nhường để có thể tin rằng mầm non bé nhỏ ấy, ơn sủng ấy, có thể ngày càng tiến triển, lớn mạnh, sung mãn trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần khiêm tốn để tin rằng Chúa Cha là Chúa Trời Đất. Khiêm nhường có nghĩa là trở nên bé nhỏ. Bé nhỏ như hạt giống, như mầm non. Biết mình bé nhỏ, để biết được rằng mình cần Chúa Thánh Thần làm cho mạnh mẽ tiến về phía trước, để vươn tới sự viên mãn thành toàn. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, có một dấu hiệu, một dấu chỉ, một tín hiệu, chỉ có một. Đó là chấp nhận chịu sỉ nhục. Khiêm tốn mà không có chịu sỉ nhục, thì chưa phải là khiêm tốn. Người khiêm nhường là những người nam, người nữ, là những người có khả năng chịu đựng biết bao nhục nhã, có khả năng nhận lấy những sỉ nhục, giống như Chúa Giê-xu đã chịu đựng. Chúa chịu sỉ nhục ghê gớm, Chúa bị sỉ nhục ghê gớm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Bangladesh hôm mùng 1 tháng 12 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ 3 ngày của Ngài tại đất nước này. Sau đây là toàn văn bài phát biểu của Đức Thánh Cha. Thưa Đức Hồng Y, thưa anh em giám mục, chúng ta đang được ở bên nhau thật tốt đẹp biết bao. Xin cảm ơn Đức Hồng Y Patrick đã nói lời mở đầu buổi họp mặt này. Qua đó, Ngài giới thiệu những hoạt động tinh thần và mục vụ thật đa dạng của giáo hội tại Bangladesh. Tôi đặc biệt đánh giá cao những đối chiếu của Ngài với kế hoạch mục vụ 1985, một văn kiện mang tầm nhìn xa, đề ra những nguyên tắc phúc âm và những việc cần được ưu tiên, hướng dẫn cuộc sống và sứ vụ của cộng đoàn hội thánh tại quốc gia non trẻ này. Những khám nghiệm của tôi tại Aparecida, một hội nghị đề ra sứ vụ mang tầm châu lục tại Nam Mỹ, giúp tôi xác tín những kế hoạch như thế sẽ mang lại kết quả dồi dào, thúc đẩy toàn thể dân chúa không ngừng suy xét và bắt tay vào hành động. Tôi vui mừng thấy kế hoạch mục vụ này có sức sống lâu bền, vì các kế hoạch mục vụ thường mắc phải thứ bệnh chết yếu. Kế hoạch này từ năm 1985 đến nay vẫn sống. Xin chúc mừng. Rõ ràng, kế hoạch được thực hiện rất tốt, phản ánh hiện thực của đất nước và những nhu cầu mục vụ ở đây. Ngoài ra còn toát lên sự kiên trì của các giám mục. Vấn đề hiệp thông được đặt ở tâm điểm của kế hoạch mục vụ, và nhờ sự hiệp thông này, lòng nhiệt thành truyền giáo vẫn được nung nấu, tạo nên bản sắc của giáo hội tại Bangladesh. Nét truyền thống nơi vai trò lãnh đạo của anh em, các giám mục Bangladesh, là tinh thần hiệp đoàn và tương trợ. Đây là điều rất quan trọng. Tinh thần hiệp đoàn trong yêu thương này đã được các linh mục của anh em chia sẻ, và qua các linh mục lan tỏa đến các giáo xứ, các cộng đoàn và các đoàn thể hoạt động tông đồ tại giáo hội địa phương của anh em. Điều đó nói lên tinh thần nghiêm cẩn của anh em tại các giáo phận qua những cuộc viếng thăm mục vụ, qua việc thể hiện mối quan tâm cụ thể đối với cuộc sống người dân trong giáo phận của anh em. Tôi xin anh em bền bỉ theo đuổi sứ vụ hiện diện này. Tôi muốn nhấn mạnh ý nghĩa của hiện diện. Hiện diện không chỉ là xuất hiện cho người ta thấy, chẳng hạn xuất hiện qua phương tiện truyền hình, mà còn là hiện diện như cách Thiên Chúa đến với chúng ta, người đến ở giữa chúng ta, người xích lại gần chúng ta trong việc nhập thể của ngôi lời, trong việc người cúi xuống. Chúa Cha đã cúi xuống khi sai Chúa Con làm người như chúng ta. Tôi thích dùng cách nói sứ vụ hiện diện. Giám mục là người hiện diện, luôn luôn đến gần và ở bên. Luôn luôn. Tôi xin nhắc lại, hãy bền bỉ thực thi sứ vụ hiện diện này. Chỉ như vậy mới thắt chặt mối dây hiệp thông giữa anh em với các linh mục. Các linh mục là những người anh em, người con và người cộng sự của anh em trong vườn nho của Chúa. Hiệp thông với các tu sĩ nam nữ vốn đang đóng góp rất căn bản cho sự sống của Hội Thánh Công Giáo tại đất nước này. Tôi muốn nhấn mạnh một điều về các tu sĩ. Chúng ta thường nói trong giáo hội có hai con đường nên thánh, làm linh mục và sống ơn gọi giáo dân. Còn các nữ tu thì con đường nên thánh nào? Đường giáo dân ư? Không. Vậy, xin anh em hãy cổ võ con đường nên thánh thứ ba, cuộc sống thánh hiến. Thánh hiến không phải là tín từ, làm rõ nghĩa danh từ, như trong cách nói, anh ấy hay chị ấy là giáo dân được thánh hiến, mà là danh từ có một ý nghĩa riêng, anh ấy là tu sĩ, người được thánh hiến. Chị ấy là tu sĩ, người được thánh hiến. Giống như chúng ta nói, anh ấy hoặc chị ấy là giáo dân, hoặc vị ấy là linh mục. Điều đó có ý nghĩa quan trọng. Đồng thời, tôi cũng xin anh em thể hiện sự gần gũi ngày một nhiều hơn với giáo dân. Anh chị em giáo dân cần được thăng tiến, cần cổ võ sự tham gia hữu hiệu của giáo dân vào đời sống tại các giáo phận của anh em. Ít nhất là tham gia các cơ cấu tổ chức trong giáo phận, để tiếng nói của họ được lắng nghe và kinh nghiệm của họ được nhìn nhận. Hãy nhận ra và trân trọng những đặc sủng của giáo dân nam nữ và khuyến khích họ đem khả năng được Chúa ban mà phục vụ giáo hội và toàn xã hội. Đến đây, tôi nghĩ đến nhiều giáo lý viên nhiệt thành tại đất nước này. Họ là những cột trụ của công cuộc phúc âm hóa và hoạt động tông đồ của những anh chị em này đã góp phần chủ yếu vào việc thăng tiến đời sống đức tin và việc đào luyện Kitô hữu cho thế hệ sau. Những anh chị em này thực sự là các thừa sai và người hướng dẫn cầu nguyện, nhất là tại các vùng sâu vùng xa. Anh em hãy quan tâm đến những nhu cầu tinh thần và việc thường huấn về đức tin dành cho họ. Là giáo lý viên, nhưng đồng thời những anh chị em giáo dân này còn rất gần gũi anh em trong vai trò tư vấn mục vụ, tư vấn các vấn đề tài chính. Trong một cuộc gặp gỡ 6 tháng trước, tôi nghe nói có lẽ trên dưới một nửa số các giáo phận có 2 ban tư vấn vốn được trụ liệu trong giáo luật, hội đồng mục vụ và hội đồng tài chính. Còn một nửa số giáo phận kia, các hội đồng này không chỉ do luật định, không chỉ là sự trợ giúp, mà còn là chỗ dành cho người giáo dân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco với các đức giám mục Bangladesh hôm 1 tháng 12 vừa qua, nhân chuyến tông chu của Ngài tại đất nước này. Bản dịch Việt ngữ do Thành Thi thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài phát biểu này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến. Từ bài hôm nay, chúng ta bước qua phần thứ ba của bộ sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo. Phần này nói về các hành vi của con người, hay còn gọi là hành vi nhân linh, về nhân đức và tội lỗi. Đặc biệt, phần này trình bày chi tiết về các điều răn, tức là lề luật của Thiên Chúa đã ban cho dân người qua ông Mô-xê trên núi Sinai. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một cách tổng quát về lời Thiên Chúa mời gọi con người, hướng về Ngài là đấng toàn thiện, nhờ việc tuân giữ các giới luật, nhất là luật của tin mừng. Ngày xưa, ông Mô-xê đã nhận lãnh lề luật cũ từ Thiên Chúa trên núi Sinai. Ngày nay, các tông đồ nhận lãnh từ Đức Kitô, con Thiên Chúa, là Chúa của trời đất, bản luật mới. Bản luật này không còn được viết trên những bia đá, nhưng được Thánh Thần khắc ghi trong tâm hồn các tín hữu. Đức Kitô đến để kiện toàn trong nhân loại điều Thiên Chúa đã truyền dạy vì thiện ích của con người. Thánh Leo cả trong một bài giảng đã nói rằng: "Hỡi các Kitô hữu, hãy nhận biết phẩm giá của mình. Đừng quên rằng anh em đã được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm và được đưa vào trong ánh sáng nước Thiên Chúa." Thật vậy, trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng công trình sáng tạo là hồng ân cao cả Thiên Chúa ban cho con người. Nhưng việc được Thiên Chúa cứu chuộc và thánh hóa còn cao cả hơn nữa. Chúng ta đã tìm hiểu về các bí tích là phương thế Thiên Chúa thông ban cho con người, cho họ tham dự vào bản tính của Ngài. Vì vậy, các Kitô hữu được mời gọi hãy ăn ở cho xứng đáng với tin mừng. Nhờ các bí tích và kinh nguyện, họ nhận được ân sủng của Đức Kitô và các hồng ân của Chúa Thánh Thần để có thể sống đời sống mới này, cũng như Đức Kitô luôn làm điều đẹp lòng Chúa Cha. Người cũng mời gọi các môn đệ hãy trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Từ khi lãnh bí tích thánh tẩy, các Kitô hữu được tháp nhập vào Đức Kitô, và từ đó họ chết cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa. Khi bước theo Đức Kitô và kết hiệp với người, các tín hữu noi gương Đức Kitô bằng việc uốn nắn ý nghĩ, lời nói và việc làm của mình theo những tâm tình của chính Đức Kitô Giêsu. Các Kitô hữu được nên công chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô và nhờ Thánh Thần của Thiên Chúa, được thánh hóa và được kêu gọi nên thánh để trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần của Chúa Con dạy họ cầu nguyện với Chúa Cha. Khi Chúa Thánh Thần chữa chúng ta khỏi các vết thương do tội lỗi gây nên, người canh tân nội tâm chúng ta trong thần khí, soi sáng và củng cố để chúng ta sống như con cái sự sáng, nhờ lương thiện, công chính và chân thật trong mọi chuyện. Đường của Đức Kitô dẫn đến sự sống, trong khi con đường đối nghịch đưa đến diệt vong. Câu chuyện dụ ngôn trong tin mừng về hai con đường luôn luôn hiện diện trong huấn giáo của Hội Thánh. Nó cho thấy những quyết định luân lý quan trọng thế nào đối với phần rỗi của chúng ta. Có hai con đường, một dẫn đến sự sống và một dẫn đến sự chết, hai bên khác nhau, một trời một vực. Trong giáo huấn của mình, giáo hội nhấn mạnh đến niềm vui của những người đón nhận giáo huấn của Đức Kitô và con đường mà người đề ra. Vì thế, giáo huấn về đời sống mới trong Đức Kitô bao hàm những yếu tố sau đây. Trước hết, đó là một giáo huấn về Chúa Thánh Thần, là vị thầy nội tâm về đời sống theo Đức Kitô, người khách trọ dịu hiền và người bạn soi sáng, hướng dẫn, sửa chữa và củng cố đời sống mới này. Kế đến, đây là một giáo huấn về ân sủng, vì chính nhờ ân sủng mà chúng ta được cứu độ. Cũng chính nhờ ân sủng mà các hoạt động của chúng ta mang lại hoa trái cho đời sống vĩnh cửu. Đây cũng là một giáo huấn về các mối phúc thật, vì chính các mối phúc thật tóm tắt con đường của Đức Kitô, con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc đời đời mà lòng người hằng khao khát. Đây cũng là một giáo huấn về tội lỗi và ơn tha thứ. Nếu không biết nhận mình là tội nhân, con người không thể nhận ra chân lý về bản thân. Chân lý này là điều kiện để hành động đúng. Nếu Thiên Chúa không ban ơn tha thứ, con người không thể chấp nhận nổi chân lý này. Kế đến, đây là một giáo huấn về các đức tính nhân bản, nhằm giúp con người nhận ra vẻ đẹp và sự hấp dẫn của việc sẵn sàng làm điều tốt. Đây cũng chính là một giáo huấn về các nhân đức Kitô giáo, là đức tin, đức cậy và đức mến. Các nhân đức này được khởi hứng một cách tuyệt vời bằng gương mẫu và đời sống của các thánh. Đây là một giáo huấn về giới răn mến Chúa yêu người, được khai triển trong 10 điều răn. Và cuối cùng, đây là một giáo huấn về hội thánh, vì chính nhờ những trao đổi đa dạng các gia sản thiêng liêng trong mầu nhiệm các thánh thông công mà đời sống Kitô hữu được tăng trưởng, phát triển và thông truyền cho nhau. Như thế, điểm quy chiếu đầu tiên và cuối cùng của một giáo huấn như vậy phải luôn luôn là chính Đức Giêsu Kitô, đấng là con đường, là sự thật và là sự sống. Khi lấy đức tin mà chân nhận Đức Kitô như vậy, các tín hữu có thể hy vọng chính người sẽ thực hiện nơi mình những điều người đã hứa. Còn khi yêu mến người bằng tình yêu mà người đã yêu thương, chúng ta thực hiện được những việc phù hợp với phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô rằng, đối với tôi, sống là Đức Kitô, vì Đức Kitô chính là mẫu gương, là cùng đích của mọi hành động của mỗi người Kitô hữu. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu chi tiết hơn về ơn gọi và phẩm giá của con người. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Chân lý này con đã chọn, xin hướng dẫn đưa bước chân con để nên chứng nhân cho tình Ngài, để đời con được sống chung tiên. Vì lạy Chúa, đường chân lý này con kiếm tìm, đường chân lý cứu thoát nhân gian, đường chân lý sáng soi cuộc đời và dìu dắt về nơi bên thương. Chúa chính là chân lý, là lẽ sống và là con đường. Chúa chính nguồn tình phúc, nguồn nguồn ánh sáng và nguồn tình
yêu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu hai điểm chính, độc thần giáo và luân lý trong sách Các Ngôn Sứ. Hôm nay, vị giáo sư sẽ giúp chúng ta tìm hiểu điểm chính thứ ba, đó là cứu thế học. Qua ba điểm chính này, con người sẽ thấy được khuôn mặt của Thiên Chúa, được mặc khải dần dần rõ hơn.
Cái ý thứ ba của các tiên tri khi loan báo đó là messianism, nghĩa là chờ đợi đấng cứu chuộc. Ở trong dân Do Thái từ thời xưa cho tới hôm nay vẫn còn một khát mong chờ đợi đấng messiah, đấng mà Thiên Chúa sẽ sai tới để giải thoát dân. Cho tới hôm nay vẫn còn. Cái chữ Messiah, tiếng Hebrew nghĩa là gì? Người được sức dầu. Và trong Kinh Thánh, ai được sức dầu? David, mấy ông vua đó. Thí dụ như Samuel đi sức dầu cho tới Hebron để sức dầu cho cái anh chàng nhóc con ở trong cái gia đình Jesse, không? Nhưng sức dầu có ý nghĩa gì? Phong vương, nhưng mà phong vương thì có ý nghĩa gì? Đối với dân Do Thái đó, không có ông vua nào ở trên cõi đời này hết á, có một vua duy nhất thôi. Đặc biệt là ở trong sách Samuel nói cái này nhiều lắm. Người ta đấu tranh với nhau rất nhiều là có nên là chọn một người phàm làm vua của dân Do Thái không? Và cuối cùng họ chấp nhận được. Cái phe mà chấp nhận nó thắng thế, nghĩa là tạo nên chế độ quân chủ, chứ trước đó không có. Trước đó chỉ là các thủ lãnh thôi, chứ không có vua. Thế cho nên khi Saul là ông vua đầu tiên lên ngôi mà bất xứng, thì Thiên Chúa lập tức chọn người khác liền và sai Samuel đi sức dầu cho cái anh chàng nhỏ bé David kìa. Đừng nhìn bề ngoài, Thiên Chúa nói như vậy với Samuel. Ha? Con người thì nhìn bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn bên trong lòng. Cho nên duyệt có một loạt mấy anh em đẹp trai có tài của cái gia đình Jesse, nhưng không có cái anh nào Samuel nhận ra là Chúa muốn. Cuối cùng cái anh chàng nhóc tỳ á, đang chăn dê ngoài đồng, kêu ảnh về, chính anh đó Chúa chọn, để nói lên rằng Thiên Chúa chọn không nhìn mặt mà gửi vàng đâu. Ngài muốn chọn ai, Ngài chọn, đó là nhân không, cái sự tuyển chọn nhân không của Thiên Chúa. Thế cho nên, chỉ chữ Messiah là nói lên việc sức dầu một con người thì người đó được phong vương, có nghĩa là người đó là đại diện của Thiên Chúa, bởi vì chỉ có một mình Thiên Chúa là vua, đáng là vua thôi. Thế cho nên, nếu mà đã chấp nhận chế độ quân chủ, sức dầu cho ai, thì người đó phải là người đại diện của Thiên Chúa ra về. Thì, ở trong qua các tiên tri đó, Thiên Chúa đã hứa sẽ ban cho một đấng Messiah mới, trong dòng tộc David. Và cái đấng Messiah đó, là vua theo một nghĩa mới, chứ không còn là vua theo nghĩa bình thường. Cho nên, chúng ta thấy xuyên qua những biến cố lớn, 722, 587, hoàn toàn sụp đổ. Còn hy vọng gì nữa mà tìm vua, Messiah còn đâu nữa. Thế cho nên các tiên tri mới tiếp tục rao giảng lời hứa của Thiên Chúa, sẽ tiếp tục ban cho một đấng Messiah, cũng là vua, nhưng là một ông vua khiêm nhường. Ví dụ như trong sách gì? ông vua gì mà cưỡi trên lưng lừa. Đúng rồi, nhưng mà trong Cựu Ước á, ông tiên tri nào viết về cái đó? Và để thực hiện cái lời hứa đó, ban cho dân một đấng Messiah mới, thì Ngài luôn luôn chọn lại một số sót sau những biến cố quan trọng tan tác của dân. Chẳng hạn như năm 722, đi lưu đày hết, toàn là những dân trí thức và những người quý tộc ở bên Assyria. Năm 587, ba đợt, năm 98 này, năm 87 này, năm 83, nhưng mà chúng ta chọn cái năm 87 thì chúng ta nhớ một cái thôi cho nó dễ. Toàn là mấy người tài nghệ, tức là các thợ chuyên nghiệp nè, những người quý tộc nè, các ông vua nè, bị lưu đày hết ở Babylon, trong khi cái đám cùng đinh vô sản thì họ không thèm cho tụi bay ở lại. Đó là gọi là số sót. Và chính trong cái số sót này đó, họ là những người nghèo, gọi là những Anakim á, thì Chúa lại chọn để mà sinh ra đấng Messiah. Đức Maria là một trong những gia đình Anakim. Số sót. Giuse, dòng dõi David, nhưng mà nằm ở trong cái số Anakim. Từ đó sinh ra đấng Messiah. Messiah tiếng Hy Lạp là gì? Messiah là tiếng Hy-pri. Trong thời Tân Ước, khi viết Kinh Thánh Tân Ước, đó, người ta viết tiếng Hy Lạp. Tiếng Hy Lạp, cái chữ Messiah dịch sang tiếng Hy Lạp là cái chữ gì? Thì đúng rồi, Christos. Christos, chúng ta Việt quá là Kitô. Chúng ta hay nói đấng Kitô, đấng Kitô, đấng Kitô, mà chúng ta không có nhớ cái gốc của nó là Messiah, là đấng được sức giàu, là đấng mà toàn dân Do Thái mong đợi cho tới hôm nay. Và Thiên Chúa tiếp tục thực hiện lời hứa của mình qua cái đám cùng đinh mạc hạng đó là số sót. Các tiên tri loan báo về một tương lai ấy thịnh vượng, nhưng phải hiểu theo cái nghĩa tận cùng của nó. Nước Thiên Chúa được thiết lập, nước đó không phải là một đế quốc trần gian, nhưng là nước công chính, nước thánh thiện, trong đó mọi người nhận biết Thiên Chúa, như Jeremiah chương 31 câu 34 nói. Cái đó lại là một cái mốc càng phải nhớ, nói lên cái giao ước mới. Thiên Chúa hứa sẽ ban cho một giao ước mới từ Jeremiah rồi, mà đó là Jeremiah 31 và 34. Nói tóm lại, qua các tiên tri, chúng ta phát hiện ra một số những cái đặc tính về đấng Messiah được hứa. Chúng ta gom lại, tổng hợp lại. Đấng Messiah mà Thiên Chúa sẽ ban là ai? Có những đặc tính gì? Thứ nhất là dòng dõi David nè. Đúng không? Isaiah chương 11 câu 1 nói như vậy. Micha thì lại nói Messiah sinh ra ở đâu? Micha. Đấng Messiah sẽ sinh ra ở Bethlehem. Mà quả thật sau này Giê-xu sinh ra ở Bethlehem phải không? Bethlehem Ephrata. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi là cái làng nhỏ bé nhất mà tự nâng ngươi sẽ sinh ra một đấng cứu tình. Nói cái đoạn đó trong ngày lễ Noel vẫn đọc của tiên tri Micha năm 7 thế kỷ trước Đức Kitô. Đặc tính nữa về đấng Messiah mà sẽ được loan báo sẽ đến, đó là đấng ấy mang những tước hiệu rất là cao quý và thần khí của Thiên Chúa sẽ xuống trên người. Ý cũng là Isaiah chương 11 nói về cái thần khí này, mà từ cái này mà người ta sinh ra bảy ơn Chúa Thánh Thần. Khôn ngoan nè, dũng mạnh nè, thần khí mưu lược vân vân. Một đặc tính nữa, đấng Messiah đó được gọi là Emmanuel nè, nghĩa là gì? Thiên Chúa ở cùng chúng ta, cái này quan trọng lắm. Đời nào mà nói một con người phàm mà dùng cái chữ Emmanuel, nếu con người ấy không là có gốc gác Thiên Chúa. Emmanuel, nu là chúng ta, en là thần, imma ở giữa, thần ở giữa chúng ta. Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Isaiah 74, nói về Emmanuel. Như vậy, vị Messiah đó sẽ mang những cái đặc tính như vậy. Ngoài ra còn có những cái đặc tính vô cùng quan trọng và mới đối với cái não tràn cựu ước. Đấng Messiah ấy lại là một con người tôi tớ, đau khổ, rao giảng quyền năng Thiên Chúa trong hòa diệu hiền lành. Nhưng người tôi tớ ấy lại bị khước từ và đem lại ơn giải thoát với cái giá là chính mạng sống của mình. Đó là bốn cái đoạn về bài ca Người tôi tớ đau khổ nổi tiếng trong Isaiah. Mà trong buổi chay chúng ta nghe tuần thánh Isaiah 42, Isaiah 49, Isaiah 50, Isaiah 52. Quý vị nhớ về đọc á, thì khi nào đụng đến những cái chương này, đọc chậm rãi, đọc đi, đọc lại, để cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa quan phòng yêu thương chúng ta là dường nào. Và Ngài đã nói trước hết nhiều điều quan trọng. Và tất cả những cái đặc tính này đó, vào thế kỷ thứ nhất, sau Công Nguyên, cái đám gọi là Kitô hữu đó, quy tất cả về một con người lịch sử. Ai vậy? Giê-xu Nazareth. Và nơi Giê-xu Nazareth ứng nghiệm hết tất cả những cái đặc tính này, Ngài chính là Đấng Messiah, Đấng Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Đó là lời chào trân trọng của sứ thần Gabriel gửi tới người nữ tỳ khiêm tốn nhất trong con cái loài người. Người đó không ai xa lạ mà chính là Đức Maria, mà hôm nay giáo hội long trọng mừng kính với tước hiệu đấng vô nhiễm nguyên tội. Có thể nói, tín điều mẹ vô nhiễm đã được viết ngay từ đầu sách Sáng Thế, và sứ thần Gabriel đã nhắc lại khi truyền tin cho Đức Maria. Là đấng đầy ân sủng, Đức Maria đã được chọn và được ơn vô nhiễm ngay từ thuở đời đời để trở nên cung lòng cưu mang con Thiên Chúa. Giáo hội càng xác tín hơn về ơn vô nhiễm khi mẹ hiện ra lần thứ 16. Vào ngày 25 tháng 3 năm 1858 ở Lộ Đức, mẹ đã tự xưng là đấng vô nhiễm nhân tội. Là nhân chứng trong biến cố này, thánh nữ Bernadette đã kể lại như sau: tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc áo dài trắng và dải thắt lưng dài màu xanh. Bà đội trên đầu một chiếc khăn trắng rủ xuống phía sau lưng. chân bà để trần nhưng có nếp gấu áo phủ đi. Ở mỗi bàn chân lóng lánh một đóa hồng màu vàng. Cánh tay phải bà đeo chuỗi hạt màu trắng. Với nét mặt nghiêm trang và hiền hậu, hai tay chắp lại rồi từ từ mở ra, bà nghiêng mình và nói bằng một giọng cảm động. Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Với danh xưng là đấng vô nhiễm nguyên tội, mẹ Maria là kiệt tác của đấng khôn ngoan và toàn năng, là sự kết hợp hoàn hảo giữa tự nhiên và siêu nhiên. Nơi mẹ, Thiên Chúa toàn thắng tội lỗi và tất cả các mưu mô thâm độc của Satan. Qua mẹ, Thiên Chúa tái tạo cách rất tài tình trật tự bị phá hủy bởi tội nguyên tổ. Mẹ cũng là kiệt tác của tình yêu Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa ban cho con yêu dấu của Ngài một người mẹ tuyệt vời, thì Ngài cũng ban người mẹ ấy cho chúng ta. Mẹ đã dâng hiến tất cả để trở thành kho tàng nhân đức và ân sủng của Thiên Chúa, thì chính Thiên Chúa cũng gìn giữ kho tàng ấy khỏi mọi tì ố. Thiên Chúa ban cho mẹ đặc ân vô nhiễm, để nhờ mẹ, từ nguồn suối vô nhiễm ấy, Thiên Chúa cũng chuyển trao ân sủng cho chúng ta là con cái mẹ. Mẹ là hình ảnh của giáo hội, hiền thê xinh đẹp của Đức Kitô. Vì mẹ luôn sống gắn kết mật thiết với Thiên Chúa trong lời nói, hành động và trong thẳm sâu mọi ước muốn. Mẹ là hy vọng của nhân loại, là mùa vọng của giáo hội, luôn khát khao mong ngóng chờ đợi ngày Thiên Chúa thực hiện lời hứa ban đấng cứu độ. Thánh Anselmo đã ca ngợi sự xuất hiện của mẹ trong lịch sử nhân loại như một nhân vật quan trọng, đến nỗi trời cao và tinh tú. Đất thấp với sông ngòi, ngày lẫn đêm, cùng bất cứ những gì thuộc quyền cai trị và sử dụng của con người, đều hân hoan vì mẹ Maria là bà Chúa. Chính nhờ mẹ mà tất cả đã được sống lại với vẻ đẹp nguyên thủy và được ban tặng một hồng ân mới, hồng ân khôn tả. Trong cô tịch của nội tâm, trong khiêm tốn và phó thác, mẹ luôn sống trọn thánh ý Thiên Chúa. Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta cũng bị thử thách về niềm tin, về lòng trông cậy. Hãy chạy đến học hỏi nơi mẹ, để có thái độ sống xứng đáng. Sứ điệp của mùa vọng mời gọi chúng ta luôn sống tâm tình cậy trông, tỉnh thức cầu nguyện, để chúng ta gặp được Chúa trong ngày trọng đại ấy. Mẹ Maria luôn sống tâm tình mùa vọng, bằng cách dọn lòng mình để xứng đáng cho con Thiên Chúa ngự vào. Lạy mẹ Maria là đấng vô nhiễm nguyên tội, giữa những mời mọc của thế gian, xin cho chúng con luôn giữ trọn tâm hồn trong sạch, hầu được sống mãi trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Amen.
Chúc chính thương mẹ quyền phép tuôn lương,
vì mẹ đầy ơn Thiên Chúa, mẹ nữ vương muôn loài.
Cùng chúc chính vương mẹ nhân ái yêu thương,
mẹ cứu giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời. Mẹ Maria, ai là không được mẹ thương đến? Ôn thay nhân loại, mẹ đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima, con nguyện xin nên ta yêu mến. Muốn hy sinh nhiều, yên vui mẹ với ưu tiên. Màu gai nhọn sắc rạch nát tim mẹ này,
mong ước chinh phương lượng ta.
đến bao tội lỗi, xin Đức Mẹ thương thì. Mẹ Maria hay là không được mẹ thương đến, hôn thay nhân loại nhẹ đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đến ta yêu mê, muốn hy sinh nhiều tiền vui mẹ coi ưu
tiên. Chúc chinh
mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ thiết chính trọn đời.
Cùng chúc chinh vương là khó tích ơn thiêng.
Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria ai là không được mẹ thương đến.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.